Phật tánh là cái tánh sáng, tánh giác, giác là sáng, nhưng mà nó rỗng ra. Cái đó nó ở đâu có? Ở ngoài hay ở nơi mình? Mình mỗi người có cái tánh giác đó không? Ai cũng thầm nhận mình có. Nhưng mình làm sao biết mình có? Và cái chỗ này là cái chỗ rất là hệ trọng. Tánh giác mỗi người chúng ta đều có, nhưng làm sao biết mình có tánh giác? Thì tôi chỉ nói sơ, quý vị tự ngầm nhận. Khi chúng ta ngồi thiền hoặc khi chúng ta ngồi chơi, nếu lúc ngồi thiền hoặc lúc mình ngồi chơi mà không có một niệm giấy khởi, tức là không nghĩ cái này, không nghĩ cái nọ, thì khi mình ngồi mà không nghĩ đó, thì quý vị thấy lúc đó có tâm không có tâm? Có hay không? Thường thường đó, tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia, rồi khi không nghĩ thì tâm có không? Ở đâu? Bởi vì tôi nhắc cho quý vị nhớ, khi khởi nghĩ, nếu mình ngồi chỗ vắng mà khởi nghĩ, nghĩ về người thì có cái bóng người theo cái nghĩ của mình. Nghĩ về vật thì có bóng vật theo cái nghĩ của mình. Mà cái bóng đó gọi là pháp trần. Nên khi mình nghĩ là có cái bóng nó theo, theo rồi mình duyên cái bóng đó. Còn khi mình không nghĩ cái gì hết á, thì lúc đó không có cái bóng nào. Mà lúc mình ngồi không nghĩ gì hết á, lúc đó có biết mình không nghĩ không? Thì ai biết? Nếu không nghĩ, nó nghĩ là tâm mình nghĩ. Bây giờ không nghĩ thì ai biết? Cái gì biết? Vậy đó mà nói mình không có đó, phải không? Thì nó rõ ràng mà cứ nói mình không có. Thành ra cái nghĩ là giấy niệm duyên theo cái bóng. Đó là cái tướng sinh diệt. Mà mình cứ duyên theo cái tướng sinh diệt rồi tiếp tục tạo nghiệp thọ khổ luân hồi. Còn giờ không nghĩ thì mình cũng biết. Biết lúc này mình không nghĩ thì cái gì biết? Mà cái đó có hình bóng không? Khởi nghĩ thì có bóng, mà không có nghĩ thì không có bóng. Không bóng mà biết thì cái biết đó mới là thật. Còn cái biết mà duyên theo bóng làm sao thật được? Thấy không? Đó, thì cái thật đó đó nó hiện sẵn. Mình không cần phải tìm kiếm ở đâu hết. Phải không? Chỉ đừng có những cái bóng dấy lên, đừng có duyên theo mấy cái bóng đó thì nó hiện tiền. Cho nên nó sẵn có của báo trong nhà mà không biết là vậy đó. Thì như vậy cho nên bao nhiêu kinh điển nhà Phật dạy mình tu là cốt bỏ vọng tưởng. Phải không? Vọng tưởng là cái niệm dấy lên duyên thâm cái bóng pháp trần. Rồi cái đó là cái bóng pháp trần là cái giả. Rồi cái vọng tưởng duyên theo cái giả đó cũng là giả luôn. Mà giả trong cái động. Cái động mà giả nữa. Cho nên buông cái động, buông cái giả thì mình sẵn sàng hiện tiền. Mà cái hiện tiền đó nó không động, không giả, thì nói nó là sao? Cái giả, cái động là sinh tử. Không động, không giả là gì? Là hết sinh tử. Cho nên mới nói là không chết, không sanh, không chết, đó là vậy. Thì nó sẵn ở nơi mình hết. Mà nhiều khi không ai chịu nhận, cứ nhận cái giả. Mà cái điều này có nhiều khi tôi kinh nghiệm thấy rất là rõ. Ví dụ như mình ngồi ở trên núi thấy một gợn mây, cái mây này nó trắng hay là mây con này con kia, phân biệt hồi cái quên hết buộc, phải không? Thì như vậy nếu thấy một bầu trời trong thì buồn, mà thấy có gợn mây là vui. Cho nên ngồi thiền mà lúc nào mà nó lặng lẽ cái thấy sao hơi lâu lâu. Còn nếu có nghĩ này nghĩ kia nghĩ liên tục còn mà màu lắm, phải không? Hết cái này tới kia cái thấy màu hết giờ. Đó là rồi nhìn ở ngoài biển, Quý vị nhìn ra biển cả mà không có chiếc thuyền, không có chiếc tàu nào đi qua, nhìn họ buồn hay vui? Buồn. Lâu lâu thấy chiếc tàu và chiếc thuyền đi qua, cái mà nhìn phân tích cái tàu đó, tàu hiệu gì gì đó, hồi cũng quên. Vui đó. Thì cũng vậy, tâm mình khi nó không có những cái bóng nào gợn lên, mình cảm thấy hơi buồn buồn. Mà tôi thấm với cái câu mà kệ các tổ nói, tả như là cái đêm khuya trăng dọi vô trong cái cửa sổ mà không thấy người ở trong, buồn lắm. Thấy không? Thấy con người ở trong cửa sổ nó mới vui. Người tu thiền như vậy, tới cái chỗ mà nó lặng lẽ, không còn cái bóng gì, thấy như hơi buồn buồn. Mà chính cái thật đó là cái nó không có vui. Còn cái mà vui đó là cái không có thật. Vui theo cái bóng này, vui cái bóng kia. À, như quý vị thấy, chúng ta ngồi một mình ở trong khu vườn mát thì khỏe biết mấy. Vậy mà ngồi lâu có buồn không? Ước có người nào tới nói chuyện chơi cho vui. Có cái gì đó, có người nào đó tới trao đổi ý kiến này kia, nói chuyện trên trời trên mây gì cũng vui. Chứ còn ngồi mình lặng lẽ đó thì cảm thấy buồn. Mà chính lặng lẽ lên là khỏe chứ mà buồn. Còn có người nói chuyện cãi hồi, nhiều khi cũng sân si, vậy mà vui. Thì như vậy để thấy cái tâm niệm của mình, mình không có dám nhìn thẳng cái chỗ an tịnh, mà mình luôn luôn tìm những bóng hình để theo dõi. Vì vậy mà mình cứ rơi vào trong cái chỗ sinh diệt mãi mãi. Đó là cái chỗ mà tôi muốn nói cho quý vị thấy cái thật của nó là như vậy. Chứ không có ai mà không có cái thật đó. Mà tại vì mình thấy cái thật buồn quá, cho nên mình chạy theo cái giả cho vui. Phải không? Đó, thì bây giờ sự thật ở trên thế gian này, quý vị thấy á, nếu mà quý vị ngồi ở trong nhà hoặc là trong sân vườn 1 giờ, 2 giờ mình chơi thì thiệt là thông thả. Nhưng mà có ai chịu đâu. Nếu giờ đó có cái tivi, có những cái chiếu bóng gì gì đó, thì mình chịu ngồi chơi hay chịu vô coi chiếu bóng? Thì chiếu bóng mình biết nó là bóng, vậy mà thích coi hơn là nhìn trời, nhìn mây, nhìn vườn tược của mình. Phải không? Nhìn trời, nhìn mây, nhìn vườn tược là cái mà nhìn thực tế mà không chịu, mà thích nhìn cái bóng khác à. Cái bóng này bóng kia mới vui. Cho nên cả ngày người ta dồn hết cái tinh thần của mình trong cái bóng dáng không có thật. Còn cái thật thì người ta thờ ơ với nó. Như vậy cho nên quý vị nhớ trong kinh Pháp Hoa mà ông trưởng giả, ông thấy con về, ông muốn kêu nó vô để mà giao gia tài sự nghiệp, mà nó có thèm đâu, nó bỏ nó chạy, phải không? Cái thật đó mà không muốn nhìn, muốn đi tìm cái giả khác, phải tìm đủ cách dụ dỗ mới chịu, phải không? Phật khuyên tu có phước này, có phước kia, có phước nọ, rồi lần lần cái ham phước mới chịu tu. Chứ là tu mà nói tới cái chỗ không sanh không diệt, không phước không báo, nghe buồn hiu à, không có tu nữa. Tu sao mà đời sau tôi hưởng cái này, tôi được cái kia đó mới chịu. Mà cái đó là cái sinh diệt chứ chưa phải là cái cứu kính. Hiểu cho rõ mấy cái chỗ này rồi quý vị đọc kinh điển Phật mới không có nghi ngờ. Toàn chúng nghe xong đều cảm ngộ, cầu xin xuất gia. Ngài triệu tập các bậc thánh tăng đến truyền giới. Trong số xuất gia này có Đề Bà là cái người dẫn đầu, tức là người này là cái người sau được kế thừa. Rồi sau Ngài đi về miền Nam Ấn thì thấy có cái ông vua, ông thích theo ngoại đạo, Ngài mới tìm phương tiện để mà hướng dẫn để cứu ông. Vậy hôm nọ Ngài thấy vua đi thì Ngài mặc áo trắng, Ngài cầm cờ, Ngài đi trước, hoặc là khi ẩn hoặc là khi hiện, làm như vậy. Ông vua ông thấy lấy làm lạ, ông hỏi: ngươi là người gì dám đi trước ta mà bắt không được thả chẳng đi? Bắt thì bắt không được mà thả là thả chẳng đi. Ngài đáp: tôi là người trí, biết tất cả việc. Tôi là người trí. Vua nghe ngạc nhiên, muốn thí nghiệm, nói: chư thiên nay đang làm gì? Ngài đáp: chư thiên đang đấu chiến với Atula, Vua hỏi làm sao được biết? Ngài đáp: nếu bệ hạ muốn biết, chốc lát sẽ thấy chứng nghiệm. Quả nhiên phút chốc thấy gươm giáo tay chân ở trên không rơi xuống. Vua và quốc dân rất là kính phục ngài. Thì cái đó là một cái hình ảnh mà gọi là huyền bí để mà chinh phục nhà vua. Thì cái chuyện hư thực sao thì mình không biết, phải không? Nghĩa là có đánh lộn mà tránh hay không mình không biết, chỉ nghe ngài nói là thấy những cái hiện tượng nó rớt xuống thì tin vậy thôi. Thì sao ngài mới kêu Cana Đề Bà để mà truyền tâm ấn. Thì bài kể truyền tâm ấn thế này: vị minh ẩn hiển pháp, phương thuyết giải thoát lý, ư pháp tâm bất chính, vô sân diệt vô hỷ. Chúng tôi dịch: vì sáng pháp ẩn hiển mới nói lý giải thoát, nơi pháp tâm chẳng chứng, không sân cũng không hỷ. Vì sáng pháp ẩn hiển, cái pháp ẩn hiển mà cái pháp đó nó không phải là ẩn, không phải là hiển, thì mới hiểu được cái lý giải thoát. Nếu mà nơi pháp tâm chẳng chứng, tức là không có chứng được cái lý phi ẩn phi hiển đó, thì không thể nào mà dứt được cái sân và hỷ. Còn nơi pháp mà chứng được thì mới không sân cũng không hỷ, bởi vì cái pháp không hai. Mà nếu mình chứng được cái pháp không hai thì cái đối đãi tham sân hay là sân và hỷ lúc đó không còn đối đãi nữa. Đó là cái lời ngài chỉ. Khi nào một người mà thâm nhập được cái lý giải thoát rồi thì không còn thấy cái đối đãi là thiệt, mà không đối đãi không thiệt thì còn cái gì mà mừng, còn cái gì mà giận, phải không? Mình sở dĩ có mừng có giận là tại thiệt, khen thiệt, chê thiệt. Cho nên khen thì mình mừng, chê thì mình giận, rồi được thiệt mất thiệt. Cho nên được mình mừng, mất mình buồn đó. Thì như vậy tất cả cái đối đãi mà mình bị nó lôi kéo đó là vì mình thấy cá pháp là thiệt. Bây giờ nói tới sự truyền bá của ngài. Ngài sáng tác rất nhiều bộ luận để xiển dương giáo pháp Đại Thừa, như là Trung Luận, Thuận Trung Luận vân vân, hết thảy là 15 bộ luận. 15 bộ luận này đều là xiển dương cái giáo lý Bát Nhã. Như Trung Quán Luận đó là nói về Bát Nhã, rồi Thuận Trung Luận cũng nói về Bát Nhã, Thập Nhị Môn Luận cũng nói về Bát Nhã vân vân. Nó là nhờ ngài mà sau này mới thâm nhập được cái lý Bát Nhã của Đại Thừa, chứ còn không có mấy bộ luận này thì mình khó thâm nhập nổi. Đó là cái tinh thần truyền bá Đại Thừa rất lớn của ngài. Bồ Tát Mã Minh là người khiêu mồi ngọn đèn chánh pháp Đại Thừa, chính ngài là người thắp sáng và truyền bá khắp nơi cho đến vô tận ngọn đuốc Đại Thừa. Đến ngày nay chúng ta hiểu được chút ít Đại Thừa cũng nhờ cái truyền bá hướng dẫn của ngài qua các bộ luận này. Những tác phẩm của ngài, bộ Trung Luận có giá trị nhất, đến hiện nay đã dịch ra nhiều thứ chữ để truyền bá khắp thế giới. Bộ Trung Luận là một cái bộ rất là được nhiều người kính quý đó. Thì đó là vị tổ thứ 14 là Tổ Long Thọ, là người xiển dương Phật giáo Đại Thừa, cho nên gọi là Bồ Tát Long Thọ. Hết phần này.